vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 36 với đề tài Chúa thấy hay người ta thấy, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội hoặc ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đừng làm sự công bình mình là đừng làm những điều gì? Câu hỏi thứ hai, sự bố thí như thế nào là giả hình? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu dạy khi bố thí cần thực hiện như thế nào để được Đức Chúa Trời ban thưởng? Phần triển khai bài học. Sau khi Chúa Giêsu dạy về các phước lành và những lời dạy mới mẻ liên quan đến luật pháp và lời tiên tri, Chúa tiếp tục dạy về những việc làm của con dân Chúa trong nếp sống đạo thường ngày. Đạo Chúa không dạy chúng ta lên núi ẩn tu, lánh đời tìm đạo, nhưng dạy chúng ta phải sống để làm muối của đất và ánh sáng của thế gian. Cơ đốc nhân vẫn sống trong xã hội, vì thế bằng đôi mắt trần, chúng ta không trông thấy Đức Chúa Trời mà chỉ nhìn thấy được những con người chung quanh mình. Đó cũng là lý do chúng ta thường hay bị cám dỗ phải làm gì đó để cho người ta thấy và khen ngợi mà không nghĩ rằng Chúa là Đấng vẫn đang nhìn xem chúng ta. Ngài thấy hết những việc làm của chúng ta. Qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta cùng học với Chúa Giêsu, Ngài dạy phải làm gì khi chúng ta sống với Chúa, với người khác. Làm thế nào để Cha trên trời nhìn thấy và ban thưởng cho chúng ta? Thứ nhất, làm sự công bình. Mở đầu chương 6, Chúa Giêsu phán, hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Làm sự công bình là làm những điều gì? Sự công bình ở đây, Chúa Cứu Thế Giêsu không nói đến bản chất cao quý mà con dân Chúa có được bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu, mà chỉ mang ý nghĩa là những sinh hoạt tôn giáo. Dân Do Thái có ba việc quan trọng mà họ phải thực hiện trong sinh hoạt tôn giáo của họ, đó là bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Những người Pharisee thì càng giữ những điều này nghiêm khắc hơn vì họ tự cho mình là thành phần nắm giữ luật pháp thuộc về đẳng cấp tôn giáo cao hơn dân chúng. Chúa Cứu Thế không phê bình hay chỉ trích về những việc này, nhưng Ngài muốn nói đến động cơ để làm những việc ấy. Nếu chỉ cốt để cho người ta chú ý và nhận sự khen ngợi của con người, Chúa Giêsu phán rằng họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Những hành động rỗng tuếch chính là phần thưởng của họ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho những ai là người có lòng thành thật trong đức tin của mình. Rõ ràng, ý Chúa muốn nói, nếu động cơ thúc đẩy là khoe khoang, là tìm sự chú ý và sự khen ngợi của công chúng, thì đó là sự giả hình, hay còn gọi là đạo đức giả. Bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng sự việc trong ba điều quan trọng nói trên của người Do Thái. Thứ hai, sự bố thí giả hình. Chúa Giêsu dạy, vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội hoặc ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Bố thí là một hành động bày tỏ tình yêu thương đối với người khác có hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta. Đó là những việc làm từ thiện, những sự giúp đỡ người nghèo hoặc người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn không giải quyết được trong cuộc sống. Người Do Thái được dạy dỗ nhiều về điều này. Bố thí đứng hàng đầu trong tất cả các việc lành. Có lẽ chính vì vậy mà ai cũng muốn mình trở nên người tốt nhất, cho nên họ rất nỗ lực tập trung trong việc bố thí. Từ lúc ban đầu, ý nghĩa và giá trị của việc bố thí cũng đã được minh định rõ ràng. Không có sự phô trương khi bố thí. Người nhận không biết ai cho và người cho cũng không cần biết ai nhận. Đó cũng là ý nghĩa của lời dạy của Chúa Cứu Thế, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Họ còn có một phong tục rất hay, đó là trong đền thờ người Do Thái có một phòng nhỏ gọi là phòng yên lặng, nơi đó người ta đóng góp cách kín đáo để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong những gia đình đạo đức nhưng lại nghèo khó. Bố thí, làm việc từ thiện là thể hiện lòng thương xót với người khác, mà cũng đáp lại lòng thương xót quá lớn lao Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta khi Ngài cứu chúng ta khỏi sự hư mất bởi tội lỗi của mình. Như vậy, động cơ đúng đắn của sự bố thí phải là lòng thương xót. Nhưng rồi, với bản chất vốn đã bị hư hoại bởi tội lỗi của con người, thì việc gì cũng vậy. Ban đầu mục tiêu rất tốt, nhưng khi được thực hiện bởi con người bất toàn, thì kết quả xa rời mục tiêu. Chúng ta thử tưởng tượng một tình huống như sau. Có một chàng trai đang ngồi uống nước và tâm sự với người yêu trong một quán nhỏ. Bỗng có một người ăn xin nghèo khó đến ngã nón, xin chàng trai bố thí chút tiền lẻ để sống qua ngày. Chàng trai nhìn lên rồi móc bóp cho người ăn xin một số tiền khá nhiều. Đây là hành động bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ cách rộng rãi. Tuy nhiên, việc làm này có đáng khen ngợi theo cái nhìn của Chúa Cứu Thế Giêsu hay không? Thì phải xét đến động cơ ban cho của chàng trai này. Có thể chàng trai vốn là người bủn xỉn, nhưng vì muốn chứng tỏ mình rộng rãi, thương người trước mặt người yêu, nên mới cho người ăn xin số tiền lớn như vậy. Hoặc có thể chàng trai này không muốn bố thí chút nào, nhưng vì muốn người ăn xin, không quấy rầy cuộc tâm sự với người yêu, nên đành phải bố thí để mong người này đi lẹ cho khuất mắt. Trong cả hai trường hợp, có lẽ cô gái khen ngợi và cảm phục chàng trai. Nhưng với Chúa thì Ngài nói rằng chàng trai đang thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình thường làm. Tại sao Chúa dùng thành ngữ thổi kèn trước mặt mình ở đây? Ở phương Đông có một tục lệ cổ như sau. Chung quanh nơi họ sống là những sa mạc. Nước luôn là nhu yếu phẩm quý hiếm, nhiều khi phải mua mới có. Cho nên nhiều người đã làm từ thiện bằng cách đem nước uống đến phát cho dân nghèo. Họ cầm một bình da đựng đầy nước, đứng giữa chợ mà kêu lớn lên rằng, hỡi những kẻ khác, hãy đến mà uống. Rồi họ lại tiếp tục, hãy chúc phước cho tôi, người đã cho các ông bà uống. Đó chính là cách bố thí mà Chúa Cứu Thế Giêsu lên án là thổi kèn trước mặt mình như những kẻ giả hình. Ngày nay có ai làm từ thiện giúp cho kẻ nghèo khó mà lại thổi kèn không? Có thể chúng ta không thấy ai thổi kèn trong các chương trình từ thiện, nhưng có khi cho thì ít, nhưng quảng cáo rầm rộ cho mọi người biết thì nhiều. Có khi số tiền làm từ thiện là một, nhưng chi phí ăn uống, đi lại, quay phim, chụp hình, phóng viên đến đưa tin, ảnh lên báo, v.v. lại gấp nhiều lần. Khi dùng sự bố thí để quảng cáo chính mình, để người khác thấy mình nổi bật là thương người, có lòng giúp người, thì có còn là thương xót người nữa không? Không. Người đó chỉ thương mình chứ không thương người. Dùng một hành động mang ý nghĩa là thương xót người khác để đem lợi lộc về cho mình, để mình được khen ngợi, được vinh danh, thì hành động ấy chính là trục lợi. Chúa cứ thế lên án những kẻ ấy là giả hình, nghĩa là người sống hai mặt, sống không chân thật, hay cũng có thể gọi là đạo đức giả. Sứ đồ Phao-lô đã nói, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Là môn đệ của Chúa cứu thế, Ngài muốn chúng ta không như vậy, vì đó là hành động của những người sống giả hình. Đối với những người như vậy, Chúa nói họ đã nhận được phần thưởng của mình do con người ban cho ngay lúc họ diễn tuồng rồi. Con người chỉ nhìn thấy bề ngoài nên nhận định theo hành động bên ngoài. Nhận phần thưởng từ con người rồi thì không còn có gì từ nơi Chúa cả. Thử hỏi sống với Chúa mà tìm phần thưởng từ con người thì có ích gì chăng? Thứ ba, sự bố thí được Chúa ban thưởng. Chúa Giêsu dạy tiếp, song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Trước hết, Chúa dạy, song khi ngươi bố thí, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta sống ban cho, nghĩ đến người nghèo khó, người gặp hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Con dân Chúa không phải là người chặt dạ. Khi bố thí thì không cần phô trương, động cơ bố thí là vì Chúa, vì lòng thương xót và vì đấng thấy trong chỗ kính nhiệm đã thương xót cứu chuộc mình. Cơ đốc nhân hãy làm những việc lành với lòng chân thật, thương xót thật, với động cơ hoàn toàn là vì Chúa và hướng về Chúa để nhận được phần thưởng của Cha chúng ta ở trên trời. Đây là điều chắc chắn vì lời Chúa đã hứa trong Châm ngôn chương 19, câu 17. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Và trong Hê-bơ-rơ chương 6 câu 10, Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. Tóm lại, mọi hoạt động đức tin của chúng ta là để Chúa thấy hay người thấy. Nếu chúng ta hành động bày tỏ với mục đích cho người ta thấy, thì chúng ta sẽ lãnh phần thưởng nơi người ta. Còn nếu thực hiện với động cơ là đức tin chân thật, thì Chúa là đấng nhìn thấy trong nơi kính nhiệm sẽ thấy. Phần thưởng Ngài dành cho chúng ta thật quý báu thay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 1 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 37 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trước ngôi Ngài lòng được giải bày, tôi Chúa luôn giao thân, đem cúc nôi tường trần, dường như thó thế cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân, cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền. Sâu bấy đức yêu thương tôi chẳng sao dò lường, qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thu vui siêu cao chưa ném qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đạo. Xin hãy kéo tôi cho càng gần đời thập từ xưa Chúa xa thân, cho tôi khăng khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền.